Thưa quý vị thính giả, tiếp nối chương trình phát thanh của hệ thống truyền thông Việt Nam hải ngoại phát đi từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Thủ Đoan xin mời quý vị cùng lắng nghe chương trình Chữ và Nghĩa do anh Thế Ngữ phụ trách, và Thủ Đoan xin gửi lời chào đến anh Thế Ngữ.
Vâng ạ, kính chào Thục Đoan, kính chào tất cả quý vị thính giả thân yêu của đài. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta đến được một đoạn mà từ nay trở đi rất nhiều là đoạn Thế Ngữ rất là thú vị, rất là thích thú với là Nguyễn Du. Chúng ta đã đến được nhân vật Mã Giám Sinh rồi và chúng ta chuẩn bị đi vào ngay độc thoại của gã. Thế Ngữ vẫn có hứng thú hơn trở lại tí xíu thôi, cái chỗ mà nói về tính cách và con người của Mã Giám Sinh các loại, quý vị. Chẳng ngờ gã Mã Giám Sinh vẫn là một đứa phong tình đã quen, quá chơi lại gặp hồi đen, quen mùi lại kiếm ăn miền nguyệt hoa. Bốn câu đầu rất là hay. Thứ nhất là Giám Sinh là cái chức mua, quý vị. Giám Sinh tức là học đỗ. Cái chữ nó gọi là hữu danh vô thực, nghĩa là cái người ngày xưa đỗ là người ta đã đỗ hương cống cử nhân tú tài gì đó rồi, người ta có một chút chức phận trong cuộc đời. Còn Mã Giám Sinh thì không có gì hết, nhưng mà lấy tiền ra mua một cái chữ dán lên người để cho có vẻ là ông nọ ông kia. Cái xã hội châu Á của chúng ta thì rất là thích danh phận và chức tước. Thành thử ra là thật ra ở đâu thì người ta cũng thích danh phận và chức tước thôi nhỉ. Mình nói như thế cũng oan đúng không quý vị? Nhưng mà đặc biệt là có cái chữ mà dán lên người thì là thích ghê lắm. Chẳng hạn như chúng ta thấy là trong của chúng ta ai cũng cố dán lên người một vài chữ nào đó. Còn dẫu sao ở phương Tây người ta cũng thích danh phận chức tước, nhưng người ta không đến nỗi mà đi đâu cũng dán hết tất cả mọi thứ lên người như vậy. Thậm chí có những cái sĩ cũng không sĩ gì lắm người ta cũng dán lên cho bằng được. Thì Mã Giám Sinh cũng vậy, là hắn nhất định đi dán cái chữ Giám Sinh lên người. Giám Sinh chỉ là cái người học trò có vào cái trường Quốc Tử Giám hay là cái gì thôi, là anh chàng đã từng có đi học, nghe cho nó kêu. Những người không biết gì hết thì nghe cũng bở vía, những người phải là người biết chuyện thì biết được là không là gì cả. Vẫn là một đứa phong tình đã quen, cái này dễ hiểu quý vị nhỉ. Phong tình, cái chữ phong tình này bây giờ đối với thế hệ trẻ mà bình dân thì chỉ dùng với nghĩa là bệnh phong tình, là bệnh giang mai hoa liễu thôi. Cái này thời Nguyễn Du chưa có. Thời Nguyễn Du chữ phong tình chỉ có nghĩa là một cái người thích chuyện trai gái không được đứng đắn cho lắm, làm những cái chuyện mà gọi là đạo lý có nhiều của trách. Ở trong cái trường hợp này thì quả thật thì Thế Ngữ có lẽ với con mắt của các cụ thời Nguyễn Du thì sẽ bị gọi là một thằng rất là phong tình, mà cũng như là Nguyễn Du chắc cũng bị chửi là một thằng phong tình luôn. Cho nên là Thế Ngữ không ngần ngại gì về chuyện này. Cái cách sống, cách nhìn và suy nghĩ cuộc đời tương đối có nhiều tiến bộ và có nhiều cái đoán độ phóng túng của mình thì người ta sẽ gọi là những kẻ phong tình. Đây là cái chữ cổ mà dùng với nghĩa đúng bây giờ, từ khi tiếng Việt Nam hiện đại có cái chữ bệnh phong tình để chỉ các loại bệnh mà thuộc về bây giờ gọi là bệnh xã hội đó quý vị. Là ngày xưa là cái chữ dùng tánh, dùng khéo. Nói chung xã hội châu Á mình không thích nói thẳng vấn đề, người ta có những chữ dùng khéo. Ngày xưa là lấy chữ phong tình thì người ta gọi bệnh phong tình là gọi tánh đi. Bây giờ tánh đi rồi thì cái chữ phong tình nó hóa xấu luôn, bây giờ lại phải tánh nữa, thành ra gọi là bệnh xã hội. Nay mai như thế rồi thì là mấy cái ủy ban và phụ nữ xã hội chắc người ta sợ cái chữ xã hội đó có nghĩa xấu, chắc người ta phải tánh qua chữ khác. Mình thấy cứ đem cái chữ này mà dán chữ kia nói cho nó đỡ khổ đi một tí, lát nữa thì cái chữ nó bị khổ luôn. Rồi mình đổi một tí nữa là từ điển của mình nó sẽ điên lên hết, thì có lẽ mình phải để yên nó thôi quý vị ạ. Quá chơi lại gặp hồi đen. Câu này không thôi, một câu duy nhất mà Nguyễn Du cung cấp được một cái quá khứ của Mã Giám Sinh. Quá chơi thì là chơi bài, chơi bạc. Cho nên là hắn thì là một cái người chuyên môn là đi thanh lâu tửu điếm, tà đình, chuyên môn đánh bài, đánh bạc và chuyên môn hút phách rượu chè trai gái. Đã quá chơi nghĩa là chơi quá rồi, nướng hết sản nghiệp rồi, lại gặp hồi đen rồi lại nhỡ lúc gặp lúc nó rùi nữa. Tức là chơi thì chơi quá tay mà lại gặp một cái bữa nó xui là bay hết cơ nghiệp. Nhưng mà quen mùi lại kiếm ăn miền nguyệt hoa. Nhưng mà bởi vì gã này chắc là có cái máu Taylor và có cái gì đàn bà nó thích, cho nên là để mà cuối cuộc đời thì lại đi kiếm ăn miền nguyệt hoa tiếp. Quý vị cũng biết là những cái người mà sống mà buông thả như vậy thì nhiều khi về già không biết làm gì hơn thì lại phải đi vào con đường nguyệt hoa. Cái này thì Thế Ngữ không bị cái này thì thật ra mà nói là mình tới bây giờ vẫn còn có cuộc sống của mình riêng tư, tuy nó không có được sung túc gì nhưng mà vẫn là do chính cái tay nghề của mình làm ra, mình không đến nỗi làm điều đó. Cái này là vì xã hội của phương Tây nó cho phép mình làm những con người không có dính vào ở trong cái danh phận chức tước, mà nó cũng không có bắt buộc mình phải đi vào con đường riêng tư, mà mình có thể là một người nghệ sĩ và sống tung du cuộc đời này được. Cái này sau này mình để về sau mình sẽ mở rộng cho quý vị nghe. Cái sự khác nhau giữa xã hội châu Á không cho phép sự tồn tại của người nghệ sĩ và xã hội phương Tây cho phép người nghệ sĩ tồn tại. Thành ra trong cái xã hội châu Á cổ, ở cái chỗ mà nhì nhằng ở giữa những người có danh phận chức tước và những kẻ vô lại này, nó có một loạt những con người, từ những người có tư chất nghệ sĩ cho tới những người chỉ có tư chất đàn đím mà không có nghệ sĩ. Thành ra chúng ta thấy là ở trong Việt Nam người ta vẫn còn nghĩ rằng cái người nghệ sĩ phóng túng và phong tình và cái người đàn đím là như nhau, đã là nghệ sĩ tất là đàn đím, và đã là đàn đím tất là có chất nghệ nghệ sĩ. Hai cái điều đó chúng ta vẫn còn có nhiều lẫn lộn vào nhau, và thật ra nó có những cái điểm phân chia rất là rõ rệt. Ở đây thì là chúng ta phải nói rõ là Nguyễn Du và Thế Ngữ có thể bị các cụ ngày xưa mắng là phong tình, nhưng mà Quen Mùi lại phải kiếm ăn ở miền Nguyệt Hoa thì không hề có. Thì Quen Mùi thì là hắn đã đi cái đường Quen Mùi, thì hắn đánh hơi xuống đó, thì hắn đi kiếm một cái con gái già nào đó, một cái con mà đi làm đê y ngã mà về chiều đó, thì là đi kiếm ăn bên đó. Lầu Xanh có mụ Tú Bà, ở Lầu Xanh nó có một cái mụ là mụ là Tú Bà, làng chơi đã trở về già hết duyên, là hồi đó hồi trẻ thì rước khách, bây giờ thì về già mở động làm chủ động. Cái này cái chỗ Thế Ngữ buồn cười, người ta thường hay nói là tờ tính tôi thích chủ động đó quý vị. Chúng ta có chữ là chủ động và bị động, nó chủ động tức là làm chủ cuộc đời của mình, cái gì là mình làm hành động trước, không để cho người ta ra chiêu rồi mình phải bị phản ứng. Cái này Thế Ngữ là người dở, Thế Ngữ không hề biết chủ động bao giờ, Thế Ngữ không hề bị động. Cái chữ bây giờ dùng cái chữ là chủ động và bị động, nhưng mà vô tình chúng ta lại có dùng cái chữ khác là động, tức là cái động tức là cái hang động đó. Bây giờ chúng ta dùng cái chữ động là động chứa cái, và chủ tự động tức là chủ của cái động nó. Thành ra là ở đây có nhiều người ngoài đời buồn cười, mình nghe mấy lần có tôi tính tôi thích chủ động, tính tôi thích làm gì cũng chủ động, thì mình buồn cười, cứ muốn hỏi chứ muốn làm mami hay sao. Thì bây giờ người Việt Nam trong nước mà bình dân thì người ta dùng cái chữ mami là như một cái chữ bên Nhật Bản qua thì phải. Cái này Thế Ngữ không có đủ tư liệu, Thế Ngữ ngày xưa hồi thời bé Việt Nam không nghe mami bao giờ, mà Thế Ngữ đi ba mấy năm, đi gần 30 năm nay chưa có về tới Việt Nam, cho nên là bây giờ bên đó qua bạn bè sau này nghe nói đều gọi chữ mami hết, thì không biết là ở đâu mà ra cái đó. Cái thời của Thế Ngữ chính là cái chữ Thế Ngữ gọi mẹ trong nhà của Thế Ngữ, thì là mẹ của Thế Ngữ lại mẹ Thế Ngữ gọi mẹ là mami từ hồi nhỏ. Thế là bây giờ mình thấy xã hội Việt Nam nó có những cái biến chuyển như thế, mình cũng bất ngờ. Làng chơi đã trở về già hết duyên, thì mụ này bây giờ về già là mở động, làm chủ động, mụ chủ động cuộc đời, mụ lên mụ chủ động. Tình cờ chẳng hẹn mà nên, mặt cư búp đắng đôi bên một phường. Cái này tuần rồi Thế Ngữ có nói vội vì cuối chương trình, tôi bây giờ mình có thể xoay rõ luôn cái chữ mặt cưa búp đắng. Việt Nam vẫn từng dùng với cái nghĩa là hai bên đã xứng đào xứng kép với nhau, mà là hai kẻ xấu, những người như thế là họ là vừa xứng nhau lắm. Thường thường nói về những người mà bị đánh giá thấp. Mặt cưa là chúng ta đều biết là dăm bào đúng quý vị, tức là cưa gỗ thì nó rớt mặt cưa ra, còn búp đắng là tên của quả trái khổ qua gọi là trái búp đắng. Qua đúng nghĩa là dưa, tiếng Hán dùng khổ qua là dưa đắng, khổ là đắng mà qua là dưa. Việt Nam mình thì có cái chữ bình dân từ lâu đó gọi là mướp, là cái quả mướp đắng. Thì có một cái Thế Ngữ chưa bao giờ thấy ở đâu chú thích một cái gì thỏa đáng, cuối cùng thì nói là hai người đó là hai người đi lường gạt nhau, mà người nọ là đem một cái món rẻ tiền mà lại không xài được, mà lại nói thác đi làm cái món gì đó quý giá lắm. Thế Ngữ còn nhớ rõ ràng người nói cái quả mướp đắng thì giả làm cái quả dưa gang, là cái quả mà gọi là lúc bây giờ nó bán, nó được mùa, nó được thời, mà nó ngon, mà nó đặc biệt rẻ. Nên Thế Ngữ có nhớ là dưa mà chúng ta ăn bây giờ melon nó là dưa, là còn có chữ gọi là dưa dần là dưa hòa lan đó quý vị. Thời Tây Ngữ còn bé gọi là dưa Hòa Lan, bây giờ trong nước họ hay gọi theo cái phiên âm của Trung Cộng, họ gọi là Hà Lan, không có chữ o ở giữa. Còn thời cũ của Việt Nam của mình đã có chữ phiên âm cũ của mình là Hòa Lan. Thì cái dưa Hòa Lan, cái dưa gang, cái melon đó hình như là một cái loại mới, khoảng từ lúc mà người Hòa Lan đi qua cái miền của Việt Nam thì mới đi qua tới, thì nó khoảng thế kỷ thứ 16-17 trở về sau nó mới có. Thì có lẽ có một thời cái quả dưa đó nó cũng rất là được giá. Trong mấy câu chuyện cổ tích Campuchia nó có cái chuyện là một cái người có cái giống mà trồng cái loại dưa gang nó mà ngon đó, mà trở thành ra ngôi vua luôn, tức là được vua yêu vào cung để mà trồng dưa gang cho vua ăn, xong rồi cuối cùng là đoạt được ngôi vua luôn. Đó là một cái huyền thoại cổ Campuchia mà Thế Ngữ hồi nhỏ đọc cái quyển truyện cổ Cao Miên của Lê Hương có nhớ. Cái truyện nó bây giờ khổ thay bộ truyện nó mất đi và mình không bao giờ tìm mua lại được nữa. Trong bao nhiêu nhà sách hải ngoại mà in lại sách cũ Sài Gòn ngày xưa, người ta in lại rất nhiều các bộ nhà sách khai ký, nhưng mà riêng một cái bộ truyện cổ vô cùng giá trị của ông Lê Hương, người Việt gốc Miên, viết về Campuchia là truyện cổ Cao Miên, thì Thế Ngữ không bao giờ thấy có in lại bao giờ. Thế Ngữ nhớ nó có hai cuốn đầu bìa màu tím, cuốn hai bìa màu cam. Thì trong cái đó có cái truyện cổ về dưa gang, nó cho thấy là cái quả dưa gang nó cũng là một cái quả mới lạ và được mùa bán rất là đắt. Thì ở bên Miên, tiếng Miên nó gọi dưa gang là dưa leo, là dưa chuột mà ngọt. Cái quả dưa leo đó, dưa chuột đó, nó gọi là dưa chuột ngọt, cho thấy là thời cổ ở Miên không có cái quả này. Thì lúc mà quả này vào được, người ta gọi là cái quả dưa chuột, những cái mùi nó ngọt hơn thôi, nó không có tên cổ truyền để mà để sẵn. Tiếng Việt Nam mình cũng vậy, cái quả dưa gang nó, Thế Ngữ cảm thấy là làm một cái chữ rất là mới gần đây. Thì nói chung là cái quả mướp đắng đó mà đi lừa những người không biết chuyện thì bảo là đây là cái quả dưa gang đấy, mà bán được một cái giỏ mướp đắng là khổ qua rất là cao giá, và về nhà thì khổ qua là đắng khó ăn và không ai ăn được, từ là lấy đám bán đắng làm ngọt. Cái thuyết đó thì cái chữ mướp đắng nghe thì hợp lý, còn cái chữ mặt cưa bên kia thì nói là mặt cưa mà giả là một cái thứ gì đó khác, rồi hai bên là lừa được nhau, ngỡ là lừa được nhau về đến nhà thì hóa ra mới vỡ lẽ ra là hai bên đều là hai kẻ khốn nạn như nhau, thì quả thật sống với nhau nó xứng đáng quá đi rồi. Trung Lương mở một ngôi hàng quanh năm bán buôn phấn bán hương. Ở đây cái bản in Thanh Ngữ đang đọc trên mạng cho nó chính xác hơn sau này, không có dám dùng trí nhớ của mình nữa, dạo này cũng già rồi, năm nay Thanh Ngữ bắt đầu là gần 50 thì thấy là mọi thứ nó đã xuống đi nhiều quý vị. Thật ra bây giờ là có gì mình cứ mở là mình đọc chắc ăn. Cái bản in ở đây người ta in là buôn phấn bán hương, chắc là họ là đánh chữ nhầm. Thanh Ngữ nghĩ rằng quanh năm bán phấn buôn hương đã lề, đã thành lệ thành thói rồi. Cái này Thanh Ngữ có chú hồi tuần rồi ha. Dạo chơi khắp chợ cùng quê, giả danh hầu hạ dạy nghề ăn chơi đó, thì Thanh Ngữ đã chú quý vị đâu nhiều ha. Thì là mua thuyết kiều về, giả danh là cưới về làm tiếp, nhưng thật ra là dạy nghề để mà đi làm gái, tiếp khách ăn tiền, gọi là nghề ăn chơi. Rủi may âu cũng tại trời, đoạn tường lại chọn mặt người vô duyên. Là thế, ở đây Nguyễn Du theo đúng cái chiêu bài cổ của xã hội châu Á của chúng ta, lại đổ thừa là tại số mệnh, và lại đổ thừa là tại vì số xui với kiếp trước, là thành ra là cái này. Thế Ngữ cho rằng đây là một cái set up của xã hội châu Á làm cho con người ta không thể thoát được tất cả những điều này. Dĩ nhiên là đây Thế Ngữ lặp lại, chắc có lẽ Thế Ngữ là quý vị bực mình cũng nhiều vì lặp đi lặp lại về cái vấn đề xã hội châu Á của chúng ta, mà trong tâm tưởng của nhiều quý vị là một cái gì đó huyền thoại vàng son, cực kỳ đẹp, cực kỳ thơ mộng, cực kỳ thanh tao, cực kỳ nhẹ nhàng. Nơi đó chỉ có những cô thôn nữ thật là hiền ngoan, nơi đó chỉ có những người chinh phụ đợi chồng thật là trung thủy, nơi đó chỉ có bà cụ già rất ư là thương con, nơi đó chỉ có một lũ trẻ con cực kỳ ngoan ngoãn và đứa nào cũng biết tiếng châu Á thật là hay ho, nơi đó có những người đàn ông thật là hào hùng như là Lê Lợi, nơi đó có những con người chí khí như Cao Bá Quát, một cái xã hội rất là đẹp đẽ, rất là văn minh, rất là tiền tiến, rất là đáng được ca ngợi. Đó là cái ý chỉ của quý vị có trong đầu, và nếu nói cái gì khác đi thì gây sự bực bội. Nhưng mà Thế Ngữ lặp lại, Thế Ngữ đọc kỹ lại mà nói thì đằng cái mặt trái đằng sau vấn đề của xã hội chúng ta, chỉ vì chúng ta cứ thích nói tốt khoe xấu che đó quý vị, có tốt thì nói cho lắm cố mạng vào, mà là có xấu thì bỏ đi không nói tới, thành ra mới gây ra bức tranh chỉ có huyền thoại vàng son mà không thấy mặt trái của nó. Mặt trái xã hội cổ của chúng ta, Thế Ngữ cảm thấy dĩ nhiên những mặt tốt thì nó vẫn tồn tại đó, nhưng mà những mặt tốt đó nó mang tính cá nhân đơn lẻ, còn cái hệ thống cũ của xã hội chúng ta là một xã hội vua quan áp bức khủng khiếp, bất công đầy rẫy, một xã hội mà ở đó người dân thấp cổ bé miệng, sống không nổi, chổi đầu không lên, một xã hội phụ nữ bị ăn hiếp một cách tàn bạo. Và chính bây giờ Thế Ngữ cảm thấy là nhiều người đàn ông ở với vợ ngay trong xã hội Việt Nam hải ngoại của mình đây, mà trong cái giai đoạn cũ mà để lại tới bây giờ, nhiều ông ở lứa tuổi của Thế Ngữ nói chuyện với vợ vẫn còn rất là thô lỗ, hoặc là nhiều khi là Thế Ngữ rõ ràng là Thế Ngữ không có xe hơi, có những cái người bạn mà mình đi chung rồi, đến lúc mà bà vợ thì là chở mình lên xe, chở mình về thay cho ông chồng, mình thấy ông chồng cả những chuyện đó đối xử bà vợ nói ăn cũng rất ư là bất tương xứng. Chẳng hạn Thế Ngữ nhớ chỉ có một chi tiết nhỏ, có một lần mình có một người cũng là người bạn, thì vợ người đó chở mình đi về, mà giữa buổi tiệc Thế Ngữ không ăn được mà phải đi về đi làm, thì người vợ đó cũng phải bỏ đi và chị cũng sẽ không được ăn. Cho nên Thế Ngữ trước khi Thế Ngữ nhẹ nhàng nói với ông chồng, bảo là anh vào anh hỏi chị có thích ăn gì thì anh vào mà anh lấy đi, thì người đàn ông này không biết vì bực vì vợ chuyện gì lại nói là muốn ăn thì tự đi mà lấy. Thì Thế Ngữ cảm thấy rất là kỳ lạ, quả thật là một người đàn ông ở lứa tuổi 50 có bà vợ rất dễ thương, rất hiền ngoan cũng ở lứa tuổi đó, mà tại sao lại có thể giống giả nói một câu sẳng lè là tôi không biết, cô ấy muốn ăn thì tự đi mà lấy. Cái đó thì Thế Ngữ dĩ nhiên nói cho quý vị bực mình là anh Thế Ngữ anh quen người nào là trường hợp đơn lẻ, còn tôi rất là cưng vợ, anh nói vơ vào cho cả xã hội mình như thế không có phe, không có công bằng. Thế Ngữ là quý vị đúng, dĩ nhiên là trường hợp cá nhân đơn lẻ, nhưng mà cả xã hội Mỹ, Thế Ngữ nghĩ rằng thời bây giờ sống xã hội phương Tây không ai còn dám tự cho phép mình nói một câu như vậy trong cái chỗ những người trí thức với lại nhau. Nghĩa là trừ ra một cái anh chàng mà nông dân bỗ bã nào đó mà đứng bán tiệm McDonald's thì còn chưa nói gì, chứ không có một ai đã mặc áo vest vào người mà lại có thể mặc áo vest mà đứng nói một cái câu về vợ của mình là cô ấy muốn ăn thì tự đi mà lấy, tôi có biết đâu đấy là đâu mà bảo tôi lấy cho cô ấy. Cái đó thì một người đàn ông Mỹ đã mặc bộ đồ vest vào không bao giờ tự cho phép mình còn nói điều đó. Dĩ nhiên có khi lòng họ vẫn nghĩ những điều như vậy, vì dĩ nhiên đời cũng chẳng ai có lý tưởng gì. Thế Ngữ không nói rằng xã hội của họ là tốt đẹp hơn chúng ta, nhưng ít nhất cái biểu hiện bề ngoài không một người nào dám tự cho phép mình mở mồm nói ra câu đó, còn người Việt Nam của mình quả thật là dĩ nhiên đơn lẻ 10 người mà áo vest Việt Nam vẫn còn có 1-2 người dám nói về vợ một câu như vậy ngay giữa bá quan công chúng. Nhưng mà cả xã hội Mỹ 10 người không một người dám nói, mà so với Việt Nam mình một người vẫn còn 1-2 người dám nói. Đó là cái chỗ mà Thế Ngữ cảm thấy là vậy. Thành ra Thế Ngữ lặp lại với quý vị, Thế Ngữ cho rằng vì chúng ta toàn nói tốt và nói nịnh lọt lấy lòng nhau, cho nên Thế Ngữ lặp lại, Thế Ngữ nghĩ rằng cần có một người như Thế Ngữ dám có đủ một tí nào đó gọi là, mình tự gọi mình là can đảm chắc không đúng, cho quý vị nhìn vào chỉ nói là một anh phổi bò vô duyên, thì mình đành phải phổi bò vô duyên và mình gióng giả, mình lên tiếng, mình cảnh tỉnh rằng tôi cảm thấy rằng xã hội chúng ta có nhiều cái tệ. Chúng ta thay vì đi vỗ lưng vái lấy vái để nhau về những cái huyền thoại ghê gớm nào đó, thì chúng ta liệu mà cũng có tín đường đi mà chăm trước những cái chỗ dở của chúng ta. Thì xã hội của chúng ta, Thế Ngữ cho rằng xã hội bất công đầy dẫy, vua quan áp bức đàn ông, áp bức đàn bà và cha mẹ áp bức con cái ở một mức độ mà dĩ nhiên trong đó nó có tội nhiều tình thương. Vua quan mình thì cũng có nhiều ông vua hiền cũng thương dân lắm chứ bộ, và chồng Việt Nam mình thì 10 ông cũng 8 ông thương vợ lắm đấy chứ, và bố mẹ Việt Nam thì phải nói là 10 người thì cũng hết 9-10 rưỡi là quả thật có hy sinh cho con. Nhưng mà những trường hợp mà ngoại lệ chúng ta vẫn có, và trong 10 ông vua của chúng ta thì chúng ta có thể nói ước định chắc có lẽ ít nhất cũng trên 5 ông, chắc cũng phải 6-7 ông là thuộc loại bạo chúa hoặc là độc đoán hoặc là không hề thương đến dân tình. Trong người chồng Việt Nam thì Thế Ngữ tới bây giờ Thế Ngữ vẫn còn thấy 10 người cũng còn ít nhất 2 người thô lỗ với vợ. Và bên phía mà đó là trong những người trí thức với nhau, những người mặc áo vest và tự xưng trí thức, sau đó là chức phận chức thức gắn một chữ sĩ đi cả một chục chữ. Rồi sau đó rồi thì đến lượt cái chỗ nữa là đến cái chỗ mà cha mẹ áp bức con cái, thì trong 10 người cha mẹ chắc cũng còn nửa người, tức là 100 người vẫn còn có khoảng 5 người cuối cùng. Thế Ngữ cho rằng áp bức con cái đến mức độ con cái không thở nổi, sống luôn cả cuộc đời của con cái lấy vợ đi học ngành gì nghề gì mà không như ý cha mẹ thì là tất là sẽ bị nhiều cái cảnh mà nó bị stressful một cách khủng khiếp khi mà đi đi về về. Đó là những cái mà vẫn còn có. Thì trong xã hội của Tây Âu hiện giờ, Thế Ngữ cảm thấy rằng xã hội của họ trong 3 trường hợp vừa kể trên không còn một trường hợp nào lại còn tồn tại. Trong cái xã hội của chúng ta tới giờ này mà vẫn còn tồn tại nhiều như vậy thì quý vị cứ ước định ngày xưa nó còn nhiều hơn nữa. Đó là những cái chúng ta vẫn phải tiếp tục chăm chước và vẫn phải tiếp tục nhìn ra. Thế là toàn bộ những cái vừa rồi đó thì những cái huyền thoại mà về chữ hiếu, Thế Ngữ là chỉ ra cái mặt trái của vấn đề này. Thế Ngữ cho rằng truyện Kiều có nhiều cái độc tố bên trong, là độc tố này không lỗi Nguyễn Du mà do cái xã hội chúng ta nó bị tuyên truyền quá độ. Đến đây thì là chúng ta bắt đầu thấy Nguyễn Du đi vào trong hiện thực cuộc đời, lăn lộn ở những cái chỗ mà nó bùn đen, rãnh cống ở xã hội cổ của châu Á, thì đằng dưới đó nó dậy lên cả một cái thế giới ở đó người ta ích kỷ và người ta độc ác, người ta mưu mô, người ta thủ đoạn, người ta xảo trá, người ta lường gạt nhau đến mức độ khủng khiếp. Dĩ nhiên Tây Âu cũng có. Quý vị đọc Shakespeare, đọc các vở kịch của Shakespeare hoặc là của người cùng thời Shakespeare, hoặc là đọc tiểu thuyết của Dickens thì những cái xã hội đen này họ cũng không có thua gì chúng ta. Cái vấn đề lớn là trong xã hội của họ, họ đã có những bộ tiểu thuyết nổi tiếng, người ta đều biết là nếu muốn đọc cái đó thì đi tìm tác giả Thomas Smith Dunton của Anh, đi tìm Dickens của Anh, mà không đi tìm Honoré de Balzac của Pháp. Người ta biết ngay là đi vào những cái đó sẽ thấy được hết phơi mặt trái cuộc đời. Xã hội châu Á của chúng ta thì đặc biệt là thường là không nói tới văn học, chỉ có một mình Nguyễn Du là đi lăn xả vào những chỗ này, và có Hồ Xuân Hương là hình như là một người trong giới này lên tiếng thì phải. Cái nhân vật Hồ Xuân Hương có rất nhiều cái điều mà chúng ta đáng chú ý về sau. Thế Ngữ có lẽ trong tương lai sẽ làm nhiều chương trình về nhà thơ nữ cực kỳ xuất sắc này. Nhưng mà từ trường hợp ra mà trong Nguyễn Du thì cái đoạn mà xuất sắc nhất, gần với cuộc đời nhất, hay nhất, mà sống động nhất, mà đầy đủ tiếng Việt Nam nhất, mà mọi thứ tuyệt vời nhất là nguyên cả cái đoạn cái cuộc đời đen tối ở Thanh Lâu của Thúy Kiều, thì thường thường không ai nhắc tới, mà nói tới toàn là những cái huyền thoại vàng son bên trên. Mà chỗ, những chỗ đó Nguyễn Du có nhiều cái vụng về và nhiều cái giả tạo, trong khi ở đây thì là thiên tài Nguyễn Du sáng chói và mức độ hài hước cực kỳ. Là Thế Ngữ lặp lại ở đây thì chúng ta cảm thấy bên dưới là cả cái màn thủ đoạn là nói là lừa đi cơ, cưới con gái về làm thiếp xong về tới nơi thì làm tôi mọi mà làm bắt đi làm gái rước khách để kiếm tiền. Bây giờ thì chúng ta biết những cái chuyện hiện đại của chúng ta là các cô dâu Việt Nam bị bán qua Đài Loan và Hàn Quốc đó, tức là những cái chiêu bài này, những cái người đàn ông mà chơi cái trò khốn nạn đó, những người đàn ông bây giờ là người Đại Hàn và là người Đài Loan rất là đáng ghét vẫn còn làm điều đó cho những cô gái Việt Nam rất đáng thương và vô tội. Thì quả có, nhưng mà thời cổ như vậy thì xã hội châu Á nó có những cái chiêu bài, nó cho phép đàn ông được phép làm những điều như vậy mà không bị ai bắt bớ và không bị ai nói gì được cả. Người đàn bà về tới nhà thì mới tá hỏa tam tinh là mình đã lọt vào trong một cái cảnh mà mình không có ai cứu được. Một người đàn bà xã hội phương Tây hiện đại
mà đi qua cảnh ngộ này lập tức đi ra cảnh sát kêu một tiếng là toàn bộ cả cái gia tộc của cái người gọi là cái người chồng cưới mình về làm thiếp kia sẽ bị gô đầu và cho vào gông và là đóng mọt củi, còn người đàn bà cổ châu Á không một cách nào thoát ra được. Và tới bây giờ ở tại châu Á hiện đại vẫn còn thiếu điều một tí nữa thì không cách nào thoát ra được luôn, mà rõ ràng là bị lừa, rõ ràng là khi mình bước chân vào tòng là người ta nói một điều mà về tới nhà là một điều khác hẳn, mà hai điều khác nhau như vậy nhưng mình vẫn không nói gì được. Thì tại sao tới giờ này mà chúng ta vẫn còn để trường hợp tồn tại xảy ra, quý vị tưởng tượng cổ, tại sao chúng ta vẫn cứ lại nhi lại nhải vài những cái chuyện huyền thoại thôn nữ dịu dàng với lại của cụ già đạo mạo, với lại em bé chăn trâu, với lại người vợ chung thủy, với lại các thứ? Dĩ nhiên là nó có, nhưng mà còn những cái thứ này thì sao mà chúng ta đầy ra tới bây giờ vẫn còn đầy như vậy, thì ngày xưa nó còn đầy đến như thế nào nữa? Thế là chúng ta phải có tới lúc mà chuẩn bị xăm tay áo mà đi dọn dẹp căn phòng của chúng ta đi chứ. Căn phòng của chúng ta chỉ có một cái khúc thì đất đẹp dẫn khách vào chỉ đưa các đoạn nó không coi, còn cái đoạn kia thì là cứ là băng drone dán lại là không ai được nói tới, mà nói tới thì là hóa ra là cái người bị mắng. Nhưng mà quý vị, nếu mà không ai nói tới thì bao giờ chúng ta mới đi dọn trong đầu chúng ta những tàn tố này, những tàn tố phong kiến cổ điển này của chúng ta vẫn còn ở lại trong đầu chúng ta rất nhiều. Nó mới đẻ ra những người chồng mặc đồ vest mà vẫn còn ăn ở thô bạo như vậy với vợ, phải là cái người đàn ông ức hiếp đàn bà bao nhiêu nghìn năm mà thế hệ mà là quen thói như thế rồi mà không ai dám nói động tới, mà nói tới là quắc bất đinh là không được, mà bị chửi rủa nguyên rủa cho đến mà gọi là cất đầu không nổi đầu không lên. Đã quen thói như vậy 4.000 năm, tới cái giờ phút này là đã có luật mới, mà đã có cuộc đời một vợ một chồng, đã có bao nhiêu cái điều tới rồi mà vẫn còn chưa đổi được cái thái độ thô bạo đó của mình, thì quý vị có tưởng tượng ngày xưa nó như thế nào nữa mà cứ đi huyền thoại để nhiều quá để mà làm gì. Thậm chí trước khi đi tiếp, mình nhắc quý vị nhớ là cả cái bài Hịch Tướng Sĩ của Trần Hưng Đạo cho Thế Ngữ thấy là cái huyền thoại là cả nước đồng lòng đánh giặc Nguyên không hề có. Trần Hưng Đạo là tướng những thời đó, chính bản thân Trần Hưng Đạo nhắc tới những người lính thấy nước mất mà không biết lo, thấy chủ nhục mà không biết thẹn, vân vân. Đó là lời Trần Hưng Đạo tả lính của Trần Hưng Đạo cho chính những người lính ấy ngồi nghe, bị chủ tướng mắng xa xả vào mặt như vậy. Có thể nào những người lính anh hùng, những người dân anh hùng của Trần Hưng Đạo mà Trần Hưng Đạo viết bài mắng họ đến như thế được hay không? Chỉ có thể là không có. Thành ra như vậy thì cái huyền thoại Hội Nghị Diên Hồng phải là một huyền thoại, và cái điều mà Trần Hưng Đạo thấy là cái điều thật, không phải là Thế Ngữ cố ý bới móc ra cứ thấy xấu thì bươi ra, nhưng mà cái gì chúng ta phải thấy được cái hiện thực của nó. Tại sao Trần Hưng Đạo tả những người lính của mình là lười biếng vô trách nhiệm mà chúng ta vẫn tiếp tục đi tả theo cái Hội Nghị Diên Hồng là cả nước Việt Nam bây giờ toàn là những con người anh hùng đứng lên giết giặc Nguyên, không một người nào là không muốn giết giặc. Trần Hưng Đạo nói không lẽ không đúng hơn chúng ta sao? Không lẽ Đức Thánh Trần Hưng Đạo lại không biết tình hình của người lính Việt Nam cái lúc cái thế kỷ 13, lúc là giặc Nguyên qua tới nơi? Không lẽ Trần Hưng Đạo không biết những người lính của chính mình bằng quý vị ngồi bây giờ đồ ngồi đây đang biết? Có lý nào lại như thế mà lại có thể nói là Thế Ngữ chỉ là như thế, là tính Thế Ngữ xấu quá, cứ thấy xấu là cứ muốn bươi ra. Thế thì Trần Hưng Đạo đang bươi ai? Trần Hưng Đạo bươi để làm gì? Trần Hưng Đạo là những điều đó để nói về ai? Cái huyền thoại tuyệt vời về nước Việt Nam tuyệt vời của chúng ta, nó chúng ta từng có rất nhiều tuyệt vời, nhưng chúng ta cũng từng có ngổn ngang đủ mọi thứ, mà đã đến lúc chúng ta phải xăm tay áo đứng dậy, face cái vấn đề, nhìn vào tấm gương, không mắng tấm gương tại sao, và tấm gương dám soi gương mũi tôi méo, mà cái mũi anh quá méo thì gương nó mới ra cái hình đó anh ơi. Người ta tiếng Nga nó có một ngôn ngữ rất hay là bao giờ soi gương thấy mũi méo thì xin đừng đập vỡ tấm gương, mà đừng mắng tấm gương là tấm gương khốn nạn. Tấm gương không khốn nạn, tấm gương nó chỉ được cho mình những gì mình có mà thôi. Mũi mình không méo, tấm gương nó chả méo đi cái mũi mình được nào. Cho nên như vậy thì thật ra mà nói, nếu mình mà anh hùng mà tuyệt vời đến như mình tưởng tượng thì nó đã không có bài Hịch Tướng Sĩ của Trần Hưng Đạo, và nó đã không có những cái đoạn này của Nguyễn Du. Dĩ nhiên chuyện Kiều Quốc chỉ xảy ra ở bên Trung Quốc, mà Nguyễn Du ở Việt Nam, Nguyễn Du đi sứ Trung Quốc cũng chỉ được có khoảng chừng là nửa năm là cùng là đi về tới nơi rồi. Nguyễn Du sống cả đời ở Việt Nam, Nguyễn Du mà tả những con người này ăn nói đi đứng như thế thì toàn là người Việt Nam răng đen nhưng nhức hạt huyền cả quý vị ơi, toàn là những người ở cái xứ Bắc Kỳ và cái xứ Huế. Nguyễn Du ngày năm năm xưa sống, Nguyễn Du tả ra họ không có quý vị, chả có người Tàu nào trong này đâu. Thế nên chúng ta nghe kỹ lại mà chuẩn bị ngay là nai nịt gọn gàng, mà xem cái cuộc đời ở bên dưới mà chỗ này tả quá hay, từng tí một rủi may âu cũng tại trời đoạn trường là chọn mặt người vô duyên. Thế Ngữ hoàn toàn không cho rằng đó là vì do chúng ta số phận xui xẻo hay là kém may mắn, mà hoàn toàn do cái xã hội đó nó đã thiết kế để làm cho con người ta bị ức hiếp cùng cực, làm người dân trong xã hội đó bị chính quyền ức hiếp cùng cực, bị nhà cầm quyền ức hiếp cùng cực, làm người vợ và người đàn bà trong xã hội đó bị đàn ông ức hiếp cùng cực, và đứa cháu trong xã hội đó bị người ngồi tên ức hiếp một cách cùng cực, lâu lâu mà là được thương là mừng rồi, mà là đội ơn các thứ thôi, chứ còn mà ngoài ra không thì là sống không nổi. Chúng ta phải nhìn thấy những cái đó, chúng ta chỉnh dần dần đi. Nếu Thế Ngữ nói sai, Thế Ngữ rất mừng. Thế Ngữ rất mừng là mình nói sai, vì nếu Thế Ngữ nói sai thì có nghĩa là vua quan chúng ta và nhà cầm quyền chúng ta từ xưa tới nay đều trọng đãi người dân hết mực và là cưng con dân vô cùng, thì là Thế Ngữ rất mừng. Nếu mà quả thật những người chồng Việt Nam không hề ăn ít vợ một ngày nào cả mà là cưng vợ như trời, cưng còn hơn phương Tây cưng nữa, thì Thế Ngữ rất rất mừng. Mà đồng thời nếu cha mẹ Việt Nam là luôn luôn để cho con cái đi học, muốn học gì thì học, lấy ai thì lấy, làm gì thì làm sao mày hạnh phúc thì thôi, và mày hạnh phúc kiểu nào mà mày sướng được thì thôi, chứ tao không can dự đến đời của mày, làm sao mà là tao có thể trưởng quản hết được đời của tao, tao lo được thôi, đời của mày thì cũng phải để cho mày lo, tao chỉ góp ý được thêm đứng ngoài chứ làm gì được. Nếu người nào cũng được như thế cả mà không một người nào từ xưa tới nay làm ngược lại thì Thế Ngữ sai, mà Thế Ngữ vô cùng mừng mà hạnh phúc được sai, cúi đầu đi ra mình sai mà vẫn vui vẻ. Thế Ngữ sợ rằng Thế Ngữ sai không được trong đoạn này, nó mới khổ. Thế Ngữ sướng không được đoạn này đó quý vị. Thế Ngữ không sung sướng đâu, Thế Ngữ không sung sướng hạnh phúc gì. Thế Ngữ không có cái độc tâm dã tâm của người moi ha, moi cái chỗ xấu người khác ra được một cười hình thịch một cách vô duyên rằng thấy chưa thối quá, thấy chưa, không phải. Thế Ngữ đau quý vị, Thế Ngữ đau với những điều này. Thế Ngữ hãi hùng cho cái sự dối lòng của chúng ta, Thế Ngữ ngại ngùng cho cái tật nói lấy lòng của chúng ta, Thế Ngữ sợ cái trò nói ninh của chúng ta, Thế Ngữ rất là rùng rợn trước cái thói lạm phát chữ nghĩa mà tặng cho nhau những lời nói đẹp đẽ khơi khơi, in cho nhau những cái tờ giấy mấy triệu bạc chữ phong cho nhau đầy giấy mà để cả một hiện tượng ngổn ngang. Thế Ngữ đau khổ, Thế Ngữ đắng cay, Thế Ngữ sợ, Thế Ngữ nao núng, Thế Ngữ chột dạ, Thế Ngữ lo và Thế Ngữ ngu mà làm điều này. Chứ còn nếu quý vị nghĩ rằng cái thằng đó nó ghê lắm, thằng đó nó có dã tâm, nó toàn đi nói xấu người khác, nó cười hình hạch, quý vị có bao giờ thấy Thế Ngữ cười hình hạch trong những lúc nói chuyện này không? Thế Ngữ toàn là thằng đó là có đau khổ, có dãy dụa, có nhiều khi đó quý vị nó bị chát nữa. Thế Ngữ chưa bao giờ có cái nụ cười khoái trá và hình hạch của những kẻ nghĩa là định tâm đi moi xấu người khác ra để mình hóa thành cao đẹp hơn. Thế Ngữ có bao giờ nói một điều gì về Thế Ngữ gọi là cao đẹp mà là xưng tặng chính mình không? Thế Ngữ có nghĩ là mình thông minh? Thế Ngữ có bắt lỗi những người mà quý vị cho rằng là anh phách tối quá mới bắt lỗi những người như vậy? Như Thế Ngữ chưa bao giờ tự xưng là mình cao đẹp, ghê gớm, thông minh cái gì ghê gớm. Thế Ngữ luôn luôn thật sự tin và thật sự nói rằng mình là một người bình thường, có trí nhớ tốt và mình có một tấm lòng. Tấm lòng đó mình có những cái vô duyên nhất thời của mình, nhưng mà bên trong là mình nghĩ là mình làm một cái điều mà ít ai chịu làm, mà nhất là lên làn sóng, mướn làn sóng, phát làn sóng mà nói toàn những cái điều vô thưởng, vô phạt và huề bốn không tội. Thế Ngữ cảm thấy đã 10 năm mình cố gắng nói nhạt nhẽo để mà đừng mất lòng ai, với lúc này mình cần phải làm. Và Thế Ngữ xin quý vị nghe những cái này và hiểu cho nhau và thương cho nhau và chăm chước cho nhau. Thế Ngữ thề, Thế Ngữ không hề có một cái dã tâm nào mà lấy vui trước cái sự bươi móc cả. Nhưng mà đi tiếp cái đoạn này quý vị nhá, để thấy đây, xót nàng chút phận thuyền quyên, cành hoa đã bán vào thuyền lãi buôn. Hai câu thơ tuyệt đẹp. Thế Ngữ thay cảm thấy cái chữ này mà chữ buôn ở đây là Nguyễn Du Xu các bạn, tuyệt đẹp, đó là mẹo lừa đã mắc vào khuôn. Cái khuôn này là cái khuôn thợ trời, cái khuôn này là cái khuôn xã hội, cái khuôn này là cái khuôn của sự đời mà mình bây giờ mình nằm trong cái khuôn của người ta rồi. Mình như cái bánh trung thu người ta đúc thế nào thì là biết thế ấy, mà người ta đã lừa mình, bây giờ mình đã lọt cái khuôn rồi. Họ đánh một cái là mình rớt ra là cái bánh của mình, in cái mặt mũi của mình là cái chất bên trong là chất bánh của mẹ cha mình đẻ ra mình, mà bây giờ từ nay trở đi là cái tên tuổi, hình dáng của mình, hình thù của mình và cái chữ viết trên mặt của mình là do cái khuôn của họ. Cái chữ khuôn này tuyệt đẹp hay quý vị, xính nghi rẻ giá, mình hôn sẵn ngày. Thế Ngữ đã phân tích tuần rồi rồi quý vị ha, tức là xính nghi thì là tao nói là đã lường tiền để mà lấy giá rất rẻ, còn nghinh hôn thì cũng không có gì trân trọng, hay là giờ chọn ngày nào mà tiện việc là làm ngay, không có coi xui hên gì cả, là không có một tí trân trọng nào. Bây giờ thì mới đến cái đoạn của Mã Giám Sinh, cái độc thoại này cực kỳ xuất sắc. Mừng thầm cờ đã đến tay. À quý vị đều chắc phải biết câu này. Cờ đây không phải là bàn cờ quý vị ha, chắc cái này ai cũng còn biết dễ dàng. Cờ đây là lá cờ. Cờ đến tay là phải phất. Cái này là một cái câu rất là rùng rợn cho những con người trong xã hội dân cuộc đời này. Quý vị biết là tính khỉ không? Con khỉ mà cờ đến tay là nó phải phất. Tiếng Anh nó gọi là why do you do it, trả lời là because, just because I can, hoặc là tại sao mày lại làm một điều như vậy. Nó là làm được thì làm, tại sao là không làm. Tức là con người ta làm cái gì cuộc đời này phải đo đắn, phải suy nghĩ. Đừng có là bởi vì tôi dư sức làm, tôi cứ làm chơi cho nó sướng, tôi làm chơi cho nó đã cái hứng của tôi, hay tôi làm chẳng để làm gì hết, mà làm được thì cứ làm, như tại sao lại cấm tôi làm. Đó là cái sự buông thả một cách khủng khiếp. Là cờ đến tay là cứ phất thôi. Tức là mình phải có một tí lương thiện trong tâm hồn để nhìn cái cờ này nó đến tay mình khi trời xui đất khiến, nó hên làm sao mà mình cầm được cái cờ này. Cái cờ này liệu mình có xứng cầm nó không, cái cờ này liệu mình có đáng cầm nó không, cái cờ này liệu mình múa lên, nó có mình phất lên, nó có được cái gì cho ai hay không, hay rốt cuộc là chỉ có hại đời, hại người và cuối cùng là hại nó chính mình nữa. Thì thôi, cờ đến tay thì phất được rồi đấy, nhưng mà có liệu có nên phất không, cũng nên thở dài xếp vào mà đem đi cất. Ở đây thì là Thế Ngữ cũng vậy, Thế Ngữ cảm thấy rằng Thế Ngữ sống mình không đến nỗi tờ đến tay là mình cứ phất, mà mình thật sự Thế Ngữ có chiêm nghiệm rất nhiều. Thế Ngữ khi nói nhanh làm quý vị tưởng là Thế Ngữ là người hốt tóc, Thế Ngữ thật ra mà nói cố suy nghĩ nhiều, Thế Ngữ có định vị rất rõ ràng là tại sao mình lên đài, tại sao mình lại nói giờ này còn nói chiều để làm gì, mà nói văn chương cho ai nghe, mà định làm gì với những điều mình nói, điều mình nói liệu nó có làm được gì cho ai hay không. Thế Ngữ nghĩ rằng Thế Ngữ có những cái bổ ích nhất định nào đó về kiến thức, và sau đó nếu Thế Ngữ có cảnh tỉnh được một cái điều gì đó cho ai thì mừng, mà nếu mình nói ra mà cái sai cái xấu mình thấy mình nói ra mà sửa được hết thì mình lại càng mừng hơn bao giờ hết nữa. Mình cảm thấy rằng người ta nói những lời ngược lại thì nhiều quá mà ít người như mình, là mình phải làm thôi, đó là cái điều mình tận. Thế Ngữ không hề ẩu trong vấn đề này mà đến nỗi mà làm mà không suy nghĩ. Mình có suy nghĩ cho quý vị, nhưng mà cờ đến tay mà cứ phất là cái thói của những người mã dâm sinh, mà có lẽ nhiều quý vị lầm Thế Ngữ là loại người như thế này. Thế Ngữ cũng cần xác định là Thế Ngữ có thể phóng túng và có thể thuộc loại phong tình, nhưng Thế Ngữ không bao giờ làm cái điều cái người là cờ đến tay phải phất này. Cái bốn chữ đầu tiên của Nguyễn Du cho thấy được con người mã giám sinh là một cái con khỉ rất là rùng rợn. Quý vị thử nghĩ trong cuộc đời bây giờ có bao nhiêu con người mà cờ chưa đến tay thôi chứ, cờ đến tay là nó phất cho mày xem. Cái thằng đó đó mày đừng có tưởng nó hiền là vì là trời chưa cho nó cờ thôi. Cờ mà đến tay nó rồi nó phất cho mày xem, nó múa cho mày xem, mà nó chuyên quyền, mà nó thủ đoạn, mà nó bắn đứng bạn bè, mà nó giật tiền thiên hạ, mà nó làm tới bến lát nữa nó mở trung tâm nọ kia, rồi một chục năm sau nhìn lại trên người nó phong mấy chục chữ sĩ đi nhân ngoài đường. Mày đừng có tưởng cái thằng ấy mà tầm tưởng trong cái tướng nhỏ thó, lùn lùn mắt lé mà ghê lắm đó, mày mà đưa cờ cho nó là nay mai nó lên nó lại trở thành ra là Nguyễn chủ tịch của Việt Nam tương lai chưa biết chừng đấy. Mày nhìn kỹ cái thằng nó đi. Thế Ngữ thề quý vị nhìn trong cuộc đời xung quanh quý vị khám phá rất là nhiều Nguyễn chủ tịch tương lai đang đi, trong đó sẽ không bao giờ có một người là đoàn chủ tịch của Thế Ngữ. Thế Ngữ không có tính này. Thế Ngữ sợ những kẻ có tính này lắm, mà những kẻ này thì nhanh nhàn trong xã hội chúng ta đây. Cờ đến tay càng nhìn vẻ ngọc càng say khúc vàng, tức là càng nhìn con này nó đẹp quá thì mình lại càng say mê với lại cái khúc đàn mà gọi là vàng ngọc của nó. Ở đây dĩ nhiên là hắn nói chuyện là hắn muốn leo lên người kiều, hắn làm tình, mà hắn biết dùng những cái chữ mà vẻ ngọc với khúc vàng, cũng là cái giọng đàn điếm cô kẹt từng có đi học và từng có chữ nghĩa trong trường dán lên người, từng đi chơi gái, từng cũng ra cái điều lạ lướt phong lưu, nhưng mà cái sự rẻ tiền và cái chữ chip của hắn ấy, mình nghe kỹ cho thấy đã nên quốc sắc thiên hương, một người này hẳn nhìn vàng chẳng hoa, tức là con này nó đẹp quá, này là hương trời sắc nước, quốc sắc là sắc của cả nước này chỉ có một người, và thiên hương là hương thơm của bầu trời rơi xuống. Cái này thì nó cũng có những điểm, ngày xưa Thế Ngữ còn chăm chỉ mà chú điển, bây giờ Thế Ngữ cảm thấy là thật ra mấy cái điển nó cũng chỉ là một sự tầm tưởng, nó không có giúp được gì nhiều cho sự thưởng ngoạn của chúng ta. Thôi thì cái câu thơ quốc sắc gì đó của Lý Diên Niên viết thiên hạ Bắc phương hữu giai nhân vân vân đó là nhất cố khuyên nhân thành, tái cố khuyên nhân quốc. Thôi bây giờ chả nói nhiều, nói chung là ngày xưa có người nào đó bên tàu, thế là ông Lý Diên Niên có cô em gái đẹp lắm trong cung của vua Hán, thế là ông này làm một bài nói về em gái của mình là phương Bắc có một nàng rất là đẹp, nàng ngoái đầu nhìn một cái thì nghiêng một cái thành, nàng ngoái đầu nhìn hai cái thì nghiêng một cái nước. Cái đó thì vẫn là ngây ngất xưa nay và cho là hay lắm 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 lắm, và như thế thì Thế Ngữ nói đến thế quý vị chắc cũng đã nghe cả trăm lần cuộc đời rồi. Thế Ngữ cảm thấy những cái câu này bây giờ nó cũ mềm và nó sáo rỗng, nó không còn là cái mà mình thú vị cho lắm nữa trong cuộc đời này. Thì bây giờ quốc sắc thiên hương thì người ta vẫn thường chú những cái như vậy. Nói chung là đẹp nhất nước và hương của bầu trời. Vâng, hay thì hay lắm ạ. Những cái hay này thật ra đối với Thế Ngữ bây giờ nó chả có giá trị gì mấy nữa. Vấn đề là cái hiện thực cuộc sống và cái miêu tả được con người. Cái đó mới là cái hiếm của chúng ta. Một cười này hẳn nhìn vang chẳng hoa, tức là con bé nó cười một cái chắc chắn là lấy vào được 1.000 lượng vàng. Cái này cũng là thoát thai của cái chữ mà nhất tiếu thiên kim của Trung Quốc vậy thôi, chứ không có gì lạ. Nhưng mà cái chữ mà hẳn mà chẳng hoa là cái giọng Nguyễn Du bắt được của một cái anh chàng là xứ Bắc mà trong những cái năm đó đó, một cái giọng đàn điếm mà một cười này hẳn nhìn vàng chẳng hoa, hẳn là đâu quý vị, mà chẳng hoa là không nói dối đâu nhá, đừng có khinh thường tôi nhá, tôi nói cái này mà tôi không có nói xạo với anh đâu đấy, tôi nói thật 100% đấy. Một cười này hẳn nhìn vàng chẳng hoa, cái chữ hoa này cực kỳ hay, về đây nước thức bẻ hoa, về nước nó về tới nhà rồi đó, là đăng bảng nói là có gái tinh mới vừa kiếm về cửa hàng Thanh Lâu, đã có thịt mới, đã có món mới, về đây mà bẻ hoa đi nước trước. Ở đây thì xã hội chúng ta vẫn còn đây. Thế ngư biết được là mỗi lần quý vị bây giờ là ở Mỹ này đó, để mà có cái dịch vụ mà phục vụ sinh lý cho đàn ông đó, thì người ta có những cái tour thế giới nữa, và đàn ông châu Á ở nước này, từ cộng đồng Tàu và Đại Hàn tới cộng đồng Việt, thường thường là không có đi ra chơi với lại đi chơi gái, không có đi chơi qua cái Mỹ, mà thường thường là đi đợi một cái cô, mấy cô bên châu Á nó tổ chức tour. Mỗi lần mà có một cái tour châu Á đi tới mà có những cô, nhất là Indonesia thơm như muối mít, hoặc là những cô Thái Lan, thì tất cả những cái ông sĩ nọ sĩ kia của cộng đồng của chúng ta đều truyền tay nhau bảo rằng thơm lắm, con này là Indonesia nó mới đi tour kỳ này, đem qua đây rất là thơm, tranh nhau mà đi, mà xếp hàng ở ngoài cửa là ông kia vừa đi trước, ông nọ vào sau, kế nhau mách nhau mà đi. Mà Việt Nam mình chơi cũng hay có phe, tức là ba ông này thì một phe rủ nhau đi, rồi ba ông kia một phe rủ nhau đi, rồi có cả những cái chuyện đó là những ông đó vào ngồi trước ngồi sau, thì cái ông vào sau rồi hỏi ông cái cô trong đó, hỏi cô Indo chứ cái thằng vào trước làm gì với em mà lâu thế, anh đợi cả buổi, thì cô kia cười khúc khích nói rằng ông đó thì hiền lắm, vào tới đây mà không làm được gì hết, em làm cả tiếng rưỡi đồng hồ mà không được gì cả, rốt cuộc cũng phải ra về thôi anh ơi, nhưng mà ông dễ thương lắm, cũng chịu khó trả em đầy đủ tiền, thành ra anh em mới phải làm lâu như thế mà thất lễ anh, chứ anh ông ấy thì có mấy hơi đâu. Mình nghe câu chuyện kể lại mình biết ngay đó là những cô nói khéo, tức là đàn ông mà cả đi chơi cái đó thì cũng sợ cái tài anh hùng của nhau, là ai làm được cái cữ đó là dài được một tiếng đồng hồ hay nửa tiếng hay 15 phút mà đi ra, trong khi cả đám nó ngồi ngoài kia nó đợi tới phiên nó. Mình như thế cũng dễ làm mắc cỡ, là nó có nhiều khi là phải trả tiền để ngồi lâu hơn để có vẻ anh hùng hơn. Và ông kia ngồi đợi lâu quá rồi vào quán cô này, nhưng cô này là gái, nó trả lời rất là khéo. Nhưng cái đó vẫn còn đầy, những cái tour như thế là đăng bảng lên là gái còn tinh hay là gái còn thơm gì đó ở Indonesia mới vừa qua đây, cái là lập tức người ta rủ nhau mà ê cậu ơi toa ơi biết kiểu chuyện gì chưa, con này sắp về, nhăn nhàn quý vị, đây đương khắp mọi nơi, vẫn còn đang mọi nơi, tất cả những ông sĩ nọ sĩ kia đi làm những cái này. Thế ngữ thì phóng túng, nhưng mà thế ngữ cả đời cũng chưa bao giờ đến nỗi mà phải đi ra trả tiền để làm chuyện này cả, dẫu sao mình vẫn còn có những người đến với nhau là hoàn toàn vì đến với nhau, và vì không khối gì cả, mà vì đưa nhau vì cùng đi xem một cuốn phim, đưa nhau vì cùng đi ra một cái quán cà phê, thì là đưa nhau vì cũng chỉ nghe nhau nói một cái số lời đó ghiên mình nói mà đến quý vị, chứ còn mà nó chưa đến nỗi mà là điều và là rộ nhau đi đổ mà sắp hàng ở ngoài cửa cho một cái cô thơm như búi mít ở Indonesia mà đi tour qua bên đây do một bọn Trung Quốc đầu nậu trả tiền tới nó đầy đường, thì đó thì ngay sẽ kiếm kiều về đăng cái bảng lên từ đây mưa mã dẫm xin là sun sun là xoe xoe hai tay chuẩn bị lên mà cầm, là hoàn toàn là những chuyện này. Những chuyện mà Thế Ngữ vừa kể là ở Houston này nó nhan nhản, ở cái đất Houston Thế Ngữ ở đây nó nhan nhản mà ai cũng thừa biết. Ở đây mà quý vị phụ nữ có nghe chương trình này mà nghe quý vị nào mà nói rằng thằng Thế Ngữ nó láo không hề có hoặc là hiếm hoi thôi thì là người đó nói xạo đúng quý vị. Cái chuyện này ở đây nó bình thường mà nó cơm bữa, mà nó đã từ lúc mà Thế Ngữ qua cái xứ này, Thế Ngữ ở đây cũng gần 30 năm rồi, năm nay Thế Ngữ gần 50 rồi, quý vị đủ biết là Thế Ngữ không năm nào là không nghe, không lúc nào là không thấy, không khi nào là không biết. Người ta vẫn còn đi rần rần trời và những cái văn hóa sống mà Thế Ngữ cho rằng đây là một văn hóa sống mà về vấn đề quan hệ sinh lý giữa người nam và người nữ cực kỳ tồi tệ, cực kỳ thảm hại, cực kỳ đồi bại, cực kỳ xấu xa, phóng túng phong tình thì mình có, nhưng cái này thì mình không có bao giờ. Mà bao nhiêu người là kẻ sĩ ngoài đời là đạo mạo lắm, đã đổ vét lên là nói tùm lum diễn văn, mà trời xuống tới đó thì ghê quá quý vị, nhiều lắm. Mà quý vị có đi về đến châu Á mà đi cửa sau thì trong những ông nọ ông kia đi Thái Lan, quý vị có đi Thái Lan chưa, đi qua những cái cửa sau mà những cái ngõ và chỉ mách nhau qua đó mà hỏi chứ đi xứ này có gái giang hồ không, bảo là xứ tôi đàng hoàng lắm, không hề có. Bọn Mỹ đi chơi thì sao, Mỹ đi chơi mấy khu bậy bạ, mấy con nó mất nết mấy đứa đó thì ngoài khu đó, chứ đàn ông xứ này đâu ai như vậy. Nhưng mà rốt cuộc ra thì là chính người Mỹ họ cho biết là Thanh Lâu của bên Thái đó, Thanh Lâu mà đàn ông Thái đi chơi là luôn luôn là không đề bảng mà không đề cửa mà phải quen nhau mách nhau mới tới được, mà cứ đến cái ngõ sau cũng cái đại lộ, cũng không phải đại lộ mà đường nhỏ ở Bangkok đó, thì tới đó một cái gõ cửa là phải là khách châu Á thì mới vào được, mà nếu mà cái người mà ra tắng là không vào lọt được. Đứng mà ngoại người cứ đi nói với nhau là đàn ông Thái Lan đâu có ai vậy đâu, chỉ có Mỹ nó mới qua nó chơi bậy nó mới làm ra cái đó thôi, chứ người xứ này chả ai thế cả, không hề có gái. Mà Mỹ nó quen được đủ, nó đi tới nơi rồi thì nó biết là hóa ra toàn là không đề bảng mà phải quen mới dẫn nhau tới, mà những cái đó là hoàn toàn bên trong đó là một cái cô nào trong đó mà dám tiếp một ông khách nước ngoài một cái là kể như là thối luôn, khách châu Á không tới nữa. Nên là đó là một cái trường hợp mà thuộc về mặc cảm dân tộc, cuộc lại rung rợn, và ở mức độ này thì rất là nhiều, nó nhiều lắm quý vị, nó vẫn còn đầy đường. Chắc có lẽ toàn bộ giới phụ nữ đều 10 người thì chỉ có 3 người biết, 7 người không biết gì cả, thành ra là người ta mới có huyền thoại được thôi. Chứ những cái này thì nó nhanh nhản khắp mọi nơi. Cái câu mà em xin mình nó là tới nơi tới bến làm về đây mà nước trước bẻ hoa là xung phong mà tả là tung bao nhiêu tiền để là phá tinh con này trước đó. Nước trước mà bẻ hoa là phá tinh, mà nước trước là vương tôn quý khách, rất là đua nhau. Nguyễn Du nói đây quý vị, Nguyễn Du tả đây, dĩ nhiên đây là qua tâm hồn khốn nạn của Bá Giám Sinh, nhưng mà hắn là cái thằng đi buôn đi bán, hắn tính có hắn mới tính được chứ, hắn làm tiền mà hắn biết là có khách chứ. Đó thì vương tôn quý khách đó, bao nhiêu là công hầu khanh tướng, bao nhiêu là sĩ nọ sĩ kia sẽ là đổ nhau tới trước cửa, đua nhau tới đó mà là bẻ hoa cho cô này. Ở đây Thế Ngữ có khoái cá quý vị, Thế Ngữ có khoái cá trước cái sự tính toán này. Thế Ngữ là một người có đủ độ phóng túng để tưởng tượng một con bé thơm như biết về để treo bảng một cái đàn ông cả tình tới sắp hàng ở đằng trước. Thế Ngữ mà quay phim cái cảnh này thì khí thế là rất là vui vẻ mà làm, nhưng mà không phải là vì mình có dã tâm mà mình khai thác điều đó, mà mình cảm thấy đây là một cái màn mà nó lộ được chân tướng của cuộc đời một cách rùng rợn. Hẳn 300 lạng kém đâu cũng đà vừa vốn, còn sau thì lời. Trời ơi, một cái lần phát tin đầu tiên không thôi là tên này đã tính trước được rồi, là hắn hẳn là chắc là mình sạc giá thiên hạ chắc cũng phải được 300 lạng bạc đấy. Và cũng đà vừa vốn, như vậy là mình đủ vốn gỡ vốn rồi. Vì quý vị nhớ kỹ là tính về con toán, hắn mua thiết kiều thách giá 1000 vàng, hắn tả còn có 400 về, mà chỉ một cái lần phá kinh đầu tiên không thôi là sạc được 300 liền, là con nhỏ này mua về 400, một lần đầu không thôi là kéo lại 3/4 vốn. Dĩ nhiên là lần đầu xong rồi, con này nó còn tiếp khách ít nhất liên tiếp 10 năm nữa, nó mới có 16 tuổi đầu, nó về nó tiếp khách tệ lắm cũng phải đến, thật ra mà nói tính được đến đúng là chiều lưu lạc 15 năm là phải rồi đấy. Từ 16 tới 31 tuổi mà con này đẹp cỡ này, nó vẫn còn trẻ lâu, nó còn đẹp lâu, mà cho nó ăn ngon một tí thôi, chịu khó cưng nó một tí thôi là có thể chơi được 15 năm mỗi ngày tiếp trung bình. Thế Ngữ nghe các cô nói khi mình hỏi trung bình là được 7 người khách trong một đêm, cho là sang lắm, mà là được má mì cưng cho lắm thì là bớt tay hành hạ, thì là ít nhất là được 3 người một đêm, là một cô thượng phẩm vô cùng á. Thì là cứ tung bình mà lấy rẻ. Quý vị tưởng tượng là còn 15 năm làm việc một ngày 300, một tuần 365 ngày, cho bỏ một ngày nghỉ luôn đi, 52 từ bớt đi là còn 300 ngày như vậy, một lượt 3 ông khách là 900 lần như vậy mà lấy ra mà nhân cho 15 năm thì quý vị tưởng tượng là 900 mà nhân cho 15 rồi nhân cho số tiền mà lần đầu phá tinh là 300 lạng, còn lần sau đó vào chắc chắn chơi mỗi lần tệ lắm cũng phải là 15 lạng là hạng bét, còn bằng không lên kia cũng là 30 lạng. Quý vị cứ nhân đi con số lên thì trời ơi, người ta mua một thuyết kiều về, trời ơi, cho ăn cho mặc một tí không thôi mà còn thui sẽ đánh đập khảo ta mà làm ra đồng lời như vậy. Cái này thì cái sự khai thác vẫn còn đùng đợn. Quý vị về Việt Nam bây giờ, Thế Ngữ so sánh chuyện khác, Thế Ngữ biết những người mà làm đầu nậu vé số đó, những người mà làm chủ vé số đó sử dụng nhân viên một cách tàn tệ, một cách khủng khiếp. Những người nhân viên mà con nhà nghèo mà tỉnh nhà quê không biết đó, đi ngồi bán vé số ở ngoài Sài Gòn mình thấy đó, về nhà mà nộp tiền lại cho cái bọn đầu nậu bên đây không thôi, họ ăn không thương tiếc những người mà bán vé số đội non đá sùng sụp nắng mưa ngồi ngoài đường đó quý vị, nên là làm ra 10 đồng là chủ nó xém hết cả 8 đồng, chỉ có 2 đồng về là mua cháo cho con mình ăn không thôi. Bất công tàn bạo như vậy không phải là do Mác Lênin gây ra quý vị, cái này là thượng phẩm từ ngày xưa, mà đã có cái gì mà vắt ra tiền vắt cho tới bến, độc ác như bất cứ bọn tư bản phương Tây thuộc có loại khốn nặng nhất nào, mà đây là những người châu Á da vàng của chúng ta với nhau ăn ở với nhau không ai xa lạ hết, không ai xa lạ hết. Mã Giám Sinh là một người còn đây trong chúng ta ngay từ ngày xưa tới bây giờ vẫn còn chạy đầy đường, mà chuẩn bị một tí nữa không thôi là có thể lên chủ tịch hội nọ hội kia, mà bán buôn một cách khủng khiếp như vậy, mà đã tính đồng tiền lời như vậy. Cái này ghê quá quý vị, hẳn 300 lạng kém đâu cũng đà vừa vốn, còn sau thì lời. Nhưng bây giờ mới thấy cái đoạn cửa buồn cười kế bên là hắn thì hắn muốn phá tinh kiều, hắn thấy đẹp quá thì là con này thơm quá muốn phá tinh, nhưng mà đây là hàng vốn, mình phá tinh trước là mất cái 300 lạng đó, mà lại về bị vợ đánh vợ chửi nữa. Cho nên hắn nghĩ đi nghĩ lại và mới là thôi, mình cứ vào mình làm đại cho nó xong chuyện, ngon quá mà không ăn thì chịu không nổi. Rốt cuộc là hắn chắc lưỡi tiết uổng bỏ cái 300 lạng gỡ vốn rồi đi vào phá tinh kiều. Chính hắn dĩ nhiên là không được đồng nào cả. Nếu mà hắn bắt được nhà kiều mà trả 300 cho hắn phá tinh, chắc là hắn cũng bắt luôn, thì cấn được cho ai là cấn tới bến. Quý vị nghe tiếp đoạn này. Miếng ngon kề đến tận nơi, vốn nhà cũng tiếc của trời cũng tham. Trời ơi, chữ nhà với chữ trời đối nhau. Vốn nhà là vốn của bà vợ của mình, con mẹ tú bà nó đưa mình đi mua về để mà kiếm lời đó. Thì vốn nhà thì cũng tiếc, mà của trời thì cũng tham. Trời ơi, của trời thì là khoanh tài, của may mắn vớ được mua rẻ quá luôn. Lý ra con này mua vốn là tưởng đâu là vốn 600-700, ai ngờ mua được có 400 không thôi, kể như đã có 300 tiền lời cho vợ rồi. Là sao biết được, nhưng là ngon quá. Vốn nhà cũng tiếc của trời cũng tham. Phẩm tiên đã bén tay phàm, phẩm là cái hàng thượng phẩm, phẩm là cái món hàng quý vị. vị phẩm vật, phẩm tiên mà đã bén tay phàm, chữ bén hay cực kỳ bén là dính tới đó quý vị, bén là hai bên nó có xung động vào với nhau. Cái này thì Thiên Ngữ muốn đi tiếp cái mạch ngày hôm nay, hôm nào Phát Thiên Ngữ sẽ làm riêng cái chữ bén cho quý vị, cái mà bén lửa nó bắt lửa đó quý vị, bằng không là hai đứa nó bén duyên nhau, mà không là hai đứa nó bén hơi nhau đó. Cái chữ bén nó hay lắm quý vị, mà nó bén tay mình rồi là nó đã tới cái tay, nó dính vào cái tay mình rồi, nó để lại một cái lớp gọi là huyền thoại long lanh tới ngón tay của mình rồi. Con bé nó thơm quá, đào tiên phẩm tiên đã bén tay phàm, phàm là bàn tay phàm tục của mình, hắn cũng tự biết là cái mặt của hắn mà có được thúy kiều là may mắn không thể nào tưởng tượng được, cho nên là phẩm tiên mà đã bén tay phàm thì vin cành quýt cho cam sự đời. Ở đây thì là cái chữ mà cam lòng, nó tức là mình phải leo lên con nhỏ này, mình cười một lần thì nó mới đã đời được cái cam, cái sự đời của mình. Mà chữ cam này vô tình, cái chữ cam này là cả cam lòng, nó tôi có chết cũng cam lòng, mà là tôi có không được nhìn mặt anh nữa tôi cũng cam tâm, làm như thế thì tôi chết đi, tôi nhắm mắt tôi cũng cam. Chữ cam này là gốc từ tiếng Hán, cam nghĩa là ngọt quý vị, cái quả cam nghĩa là ngọt đó quý vị, tiếng Hán cổ cam là ngọt, sau này nó chuyển thành chữ điềm, tiếng Trung Quốc đọc của âm quan thoại là cam với khiển. Thì cái chữ cam này vì cam lòng tức là ngọt lòng, tức là vâng chịu lòng mình, cảm thấy ngọt ngào, cảm thấy là chấp nhận được cái điều đó thì mới dùng cái chữ đó. Nhưng mà chúng ta vì có tên quả cam đó, và quả cam nó đi chung gốc với quả quýt, cho nên ở đây thì là Nguyễn Du chuyển qua cái đây là vin cành quýt cho nó cam sự đời, là một cái chiêu chơi chữ cực kỳ duyên dáng và thú vị của ông. Ông nhái được cái giọng của tên này, tính toán phẩm tiên đã bén tay phàm thì vin cành quýt cho cam sự đời. Và quý vị có làm thơ, quý vị biết cái vần am là cái vần rất là hiếm trong Việt Nam mình, ít chữ lắm. Quý vị cứ lấy ráp chữ vào sẽ thấy nhá, vần am nó chỉ có am là cái am của bà cô nữ tu ở, hay là am hiểu vấn đề, sau đó đến chữ bam là không có này, đến chữ cam là cái quả cam, xong rồi đến chữ giam, xong rồi đến giam, chữ giam mà JD thì không có giam, mà giam giữ là giam JI đó, thì cũng chỉ có chữ giam đó mà không tôi. Rồi có chữ ham là ham muốn, có chữ tham, rồi còn có vài chữ có gam là cái chữ gam là chữ phương Tây, là gam cái đàn là nghe cổ không có được, có chữ ham là ham mà thèm đó, cũng không có dùng được nhiều trong thơ. Có chữ lam là cái màu lam dùng được, những nam không có, chữ nam là có phương nam và người con trai nam, có chữ nham không tồn tại, chữ nham là phún nham hay thạch nham rất là khó đưa vào trong thơ, hoặc là nham nhở cũng ít khi dùng được. Có ram là cái món ram mà mình ram được, có sam là cái con sam mà dính như sam, có tam là số 3, có tham, rồi có tam thì không có chữ, ram không có chữ và sam x gì không có chữ. Nói chung là cái vần như vần khó, tức là chữ thì ít mà những chữ có được nó không đưa vào được, mà Nguyễn Du cho vào ba cái mà sáng như là đèn thắp là bốn nhà cũng tiếc một của trời cũng tham, đào phẩm tiên đã bén tay phàm thì vin cành quyết cho cam sự đời. Ở đây thấy Ngữ đưa vào là vì quý vị có lẽ những người không có là ai mà làm thơ mà quý vị làm thơ chơi chơi đó, dùng những cái vần dễ nó nhiều chữ, còn đã từng làm thơ và tập tĩnh đó quý vị cho biết nghề thì là phải làm những cái vần khó, những cái vần mà hiếm chữ, mà chữ toàn là chữ không đưa vào được, không thôi những cái hiểm góc đó. Thấy Ngữ làm riêng cái đoạn vừa rồi là để cho những người mà đã từng làm thơ mà có nghĩa là cây cục mà tật tụa với cái mà bắt vần đó, thì là sẽ cảm thụ được cái mức độ mà thiên tài về kỹ xảo của Nguyễn Du. Ở đây là cái kỹ xảo của nhà thơ mà mình phải ca ngợi. Chỉ có những người nào từng mà đi vào cái nghề mà là gọt đồ gỗ này thì mới biết được là nhìn thấy cái tay nghề tinh xảo của hắn. Và ở đây Nguyễn Du viết xuất thần về cái đoạn, thì muốn chứng minh quý vị một cái điều qua cái đoạn mà vần như vậy là Nguyễn Du ở đây chọn vần rất là kén và đồng thời chơi chiêu rất là đẹp. Nghĩa là rõ ràng Nguyễn Du tạo hình một cách sung sướng và rung đùi này lừa. Mình mà thử tập tính làm thơ mà làm những cái vần loại này không thôi là làm được bắt câu như vậy không thôi là mình rung đùi. Thật ra mà nói viết 1000 cái câu mà trước lầu ngưng biết khóa xuân vẻ non xa tấm răng dần ở chung, cái sướng của nó cũng chỉ ngang bằng với cái sướng của ba câu mà bốn nhà cũng tiếc của trời cũng tham, phẩm tiên đã bén tay phàm thì vin cành quyết cho cam sự đời. Dưới tần mấy mặt làng chơi, ở dưới cái quãi trần gian này là mấy đứa mà nó đi chơi gái mà nó biết gái là gì, nghĩa là mình có thể gạt được khách. Hắn đang tính lại cách nào mà gỡ lại vốn đây. Dưới tần mấy thằng đi chơi gái nó ngu lắm, mấy thằng mà biết được. Dưới tần mấy mặt làng chơi, chơi hoa đã dễ, mấy người biết hoa, mấy thằng vào đè con gái ra, thằng nào biết có tinh như thế nào mà không có tinh như thế nào. Nước vỏ lựu máu màu gà, cái này mới rùng rợn quý vị, là lấy cái quả lựu pha vào nước để cho nó ra màu đỏ, và máu màu gà là cắt cái màu gà ra lấy máu pha vào, tức là mấy đứa con gái mà mất tinh rồi mà làm tinh giả để lấy 300 lạng của khách đó, thì là lập tức là tại vì ngày xưa vẫn còn tắt đèn mà, thì là vào đó rồi thì con này nó cầm một cái bát nước mà nó pha màu đỏ, nước vỏ lựu máu màu gà, lập tức là khách mà cho vào một cái là cô này lấy cái chén nước đổ ra cái ra giường để rấu, lúc mà làm xong rồi tắt đèn lên nhìn thấy có cái vết đỏ loang ra như là máu tinh mà nó chảy, thì khách mới là vui sướng mà sung sướng mà là tả ba tâm để mà cắt chỉ gọi là khui họp còn nguyên di con gái còn tinh phải phá tinh thì mới thỏa mãn cái thú tính của đàn ông để mà đi lấy được ba tâm lạng của họ. Cho nên là phải có những cái trò lừa đảo, bởi vì đó nên là cái thằng ma cô rước gái về là gái đẹp quá nó chịu không nổi, nó tót nó leo lên con này nó làm bậy rồi bây giờ về tới nơi muốn gỡ vốn lại thì là đã gian đã dâm mà lại còn tham rồi lại còn lừa gạt, mà bên kia cũng là những đứa đi chơi mà ngu không biết tinh là gì mà trả tiền. Do đó cái đất chắc chắn phát tinh, chọn thằng công tử nào mới lớn mà khoảng chừng 18-19 mà chưa có sành đời đó thì gạt được lấy được ba tâm lạng của nó, còn thằng nào mà già quá rồi thì là khôn quá rồi mình qua mặt không được thì chớ cho vào mà đi kiện mình. Đó là cái những cái thủ đoạn quý vị, vừa cái câu mà nước vỡ lụ máu màu gà, mượn màu chiêu tập lại là hoàn nguyên, là mình mượn cái màu đó mình vào mình giả còn tinh là con này còn nguyên trở lại thôi, hoàn nguyên. Mập mờ đánh lận con đen, câu này dùng bây giờ mình nghe mình hiểu ngay phải không quý vị? Mập mờ đánh lận con đen bao nhiêu cũng bấy nhiêu tiền mất chi. Tức là bây giờ mình đã có kê kế như vậy rồi thì mình vào mình chơi con này, con này vẫn kể như không mất tinh, vẫn còn gặp khách lấy được 300 thì đâu có tốn gì đâu mà không đè nó ra. Câu này mới rùng rợn quý vị, mũ già dù có chuyện gì, mũ già hoặc có điều gì, liều công mất một buổi quỳ mà thôi. Mà con vợ mình nó giữ lắm, nó có đè ra mình có đánh thì kệ nó không sao, cùng lắm là bà bắt mình quỳ gối một buổi là xong chứ gì, cứ vào chơi đi. Vả đây đường xá xa xôi mà ta bất động nữa người sinh nghi. Và cuối cùng hắn trong câu phân bua chót là ở với lại đây về tới nhà đường xa lắm, mà con này nó nói là nó đã đinh ninh là mình cưới nó về để là cái người hầu tiếp mà mình không để nó ra chơi, thế là nó cũng nghi, mà nó nghi mà nó truy ra nó khám phá ra mình đưa nó về mà gái giang hồ nó tốn đi còn khổ nữa, mình phải vào mình chơi nó chứ, thế là đúng rồi. Có đầy đủ mọi lý do, thứ nhất là gặp được khách, thứ nhì là biết được vợ phạt tới đâu thì chấp nhận quỳ một lần, và cái điều thứ ba là đưa ra ngoài phân bua rất là phải lẽ, là con này nó cũng phải mình có phải vào về đè nó ra nó mới tin mình được, chứ bằng không nó sẽ không tin mình, nó tốn đi thì mang họa. Thế là tiếc thay một đóa trà mi, con ông đã tỏ đường đi lối về. Câu này thì chúng ta vừa hết giờ khít, thì tuần tới chúng ta sẽ trở lại tiếp cái này. Cái đoạn vừa rồi có hay không quý vị? Có tưởng tượng một thằng đàn ông mà nó khốn nạn, mà nó bần tiện, mà nó thủ đoạn, mà nó mưu mô, mà nó tiếc tiền, mà nó dơ, mà nó chít, mà nó ghê gớm như vậy không? Nguyễn Du tả cái thằng cha này hay nhất trong truyện Kiều, không có một cái vai chính diện nào mà lại hay đến như mà sống động lên Mã Giám Sinh. Tuần sau mình trở lại đi tiếp quý vị nhé. Xin cảm ơn Thục Đoan và quý vị thính giả thân mến của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại thân yêu.
Cảm ơn Thục Đoan, chào tạm biệt anh. Và hẹn gặp lại thứ hai tới.